This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hà Tính xin được chào Tiến Dũng. Không biết hôm nay bạn có khỏe hay không Tiến Dũng ơi? Tiến Dũng.
Dạ, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Rồi lấy chào đến Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Bầu trời đẹp quá Tiến Dũng. Ánh nắng thì chan hòa, bầu trời trong xanh, không có một cái một ngọn một cái đám mây nào ở trên, thiệt là tuyệt vời nha.
Dạ vâng, nơi đây trời rất là đẹp và thị trường khoáng của hôm nay cũng rất là đẹp và Hoàng Tính.
Đẹp không? Xanh, xanh nhiều hay đỏ nhiều? Xanh giống như ông trời không?
Xanh rất nhiều nhưng mà chỉ có vàng là con số đỏ duy nhất buổi sáng ngày hôm nay, cái thú vị. Mà Mỹ Kim cũng đang bắt đầu có chiều hướng đi xuống, sáng hôm nay thì lên. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng ngày hôm qua thì thị trường chứng khoán rất là thê thảm khi mà sự bê bối của Facebook. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên lại 171 điểm, hiện tại là 24.782 điểm. Nasdaq thì lên được 31 điểm, hiện tại là 7.375 điểm. S&P 500 thì lên được 9 điểm, hiện tại là 2.721 điểm. Thủy nốt 10 năm là 2.88%. Dầu thô thì lên 1 đồng 14 xu, một thùng dầu thô là 63 đồng 39 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 23 xu, vàng thì giảm 8 đồng 70 xu, 1 ounce vàng hiện tại 1.307 đồng 20 xu, với lãi suất quyết định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.31%, từ rồi cao nhất là 4.30%. Lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.71%, từ rồi cao nhất là 3.69%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 22.735 đồng, bán ra là 22.805 đồng. Vàng thì mua vào 36.580.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.650.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua quý vị cũng biết rằng cái xe Uber khi mà self-driving đã đụng một người phụ nữ đi bộ vào tối Chủ nhật ở bên Arizona, thì sau đó là Uber immediately đã bị chấm dứt ngay cái chương trình gọi là cái xe chạy không người lái này ở Phoenix, ở Pittsburgh, San Francisco và như Toronto. Nhưng mà cái chuyện xảy ra ngày hôm qua đó, ngày hôm nay mới nói cái lý do, vì chiều ngày hôm qua thì các trang mạng truyền thông đưa ra nói là Uber đã bán lại cái công nghệ self-driving taxi cho Toyota cũng như là including những cái major automakers. Vậy thì không biết cái chuyện này xảy ra trước khi tai nạn hay là sau khi tai nạn, nhưng mà theo cái report mới nhất của Japan, cái trang mạng của Nikkei, tức là Nikkei chúng ta biết là một cái trang mạng chuyên về finance của Nhật Bản, thì rõ ràng Uber cũng đã có một cái dự định trước đó rồi, hay là sau khi tai nạn chúng ta cũng không có biết, nhưng mà điều này cũng là sự khôn ngoan của Uber. Trong khi đó thì cái tuần lễ này là tuần lễ những cái giáng đòn rất mạnh về thuế má lên cái luật thuế mới của chính quyền Donald Trump lên những sản phẩm của Trung Quốc. Mặc dù có rất nhà doanh nghiệp, khoảng trên 45 nhà doanh nghiệp nhỏ lớn đã năn nỉ, ỉ ôi, ngay cả khóc lóc van xin Donald Trump đừng bao giờ đánh thuế lên các sản phẩm của Trung Quốc vì sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến cái doanh nghiệp của họ hay là các cơ sở thương mại của họ. Nhưng mà điều này thì nghĩ rằng chúng ta cũng biết là Donald Trump đã làm thì làm luôn chứ không có kiểu mà nương tay. Và chúng ta biết rằng cái số tiền thuế này giá trị lên đến khoảng 60 tỷ Mỹ Kim. Một con số không phải là nhỏ, thưa vị, vì Hoa Kỳ coi rằng Trung Quốc đã, đây có sự trừng phạt khi mà Trung Quốc đã dám ăn cắp những cái sản phẩm về trí tuệ, hay là chúng ta nói là technology, ăn cắp những cái ngành công nghệ mạnh, công nghệ của Trung Quốc, tức là của Mỹ, rồi ngay các doanh nghiệp cũng đang lấy đi các doanh nghiệp trước đây của Mỹ, và đây là cái điều mà Mỹ phải đánh thuế vào các sản phẩm của Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ. Quý vị biết rằng đơn giản khi sản phẩm Trung Quốc mà bán bằng cái sản phẩm của Mỹ đó, thì một cái câu hỏi đơn giản mà chúng ta có biết câu trả lời rồi. Ví dụ một cái đồ của Trung Quốc, một cái đồ của Mỹ, hai thứ giống nhau, hai sản phẩm giống nhau mà bằng giá nhau, quý vị mua đồ của ai? Thì điều đó là mặc dầu những cái doanh nghiệp nhỏ lớn bị ảnh hưởng lắm, nhưng chúng ta biết rằng một cái long run thì cái điều tốt cho Hoa Kỳ, nhưng mà đây là cái điều xấu cho Trung Quốc. Nhưng mà trước mắt thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến những cái doanh nghiệp, chúng ta biết là họ kinh doanh, họ buôn bán, họ trading từ những cái mặt hàng sản phẩm rẻ tiền từ Trung Quốc, mà giờ lên giá như vậy đó thì chắc chắn họ sẽ không có làm ăn được, và không ăn được như vậy thì sẽ lay off nhân viên và có thể những làn sóng thất nghiệp xảy ra. Nhưng mà đó là một sự short term, vì thất nghiệp ở đây có thể đi làm ở chỗ khác, nhưng mà cái chuyện thuế má đối với Trung Quốc, ví dụ nghĩ đây là hành động đúng đắn, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến FedEx. FedEx thì ngày hôm nay người đứng đầu của FedEx nói rằng họ sẽ cộng thêm 500 cái new location trong inside của cái những cái Walmart mà across the state, tức là nó sẽ tất cả 50 tiểu bang của Mỹ sẽ được đặt cái FedEx này hết, và từ đây cho đến 24 tháng tới đây, tức là 2 năm tới đây, thưa quý vị. Và FedEx cũng nói rằng họ sẽ complete khoảng 47 cái location trong 6 tiểu bang busy, và họ cũng select những cái Walmart khác, vì Walmart có nhiều ngàn cái Walmart trên toàn nước Mỹ, nhưng mà chỉ có 500 cái địa điểm chính thôi, vì họ sẽ lựa nơi nào mà busy nhất, họ sẽ đặt cái FedEx ở đó. Và chúng ta biết là FedEx mà đặt trụ sở thì chúng ta có thể gửi hàng hay là đến nhận hàng vân vân, nó giống như là những cái FedEx chỗ khác. Và một bản tin nữa thì liên quan đến Facebook. Ngày hôm qua thì bản tin này nó sùm hết đến nỗi mà thị trường chứng khoán xuống gần 336 điểm, cái thưa vị. Một cái chuyện mà không có tốt lắm, khi mà Facebook đã rò rỉ khoảng, không rò rỉ thì không đúng, đã bán đi, cái chữ chính xác là bán 50 triệu cái information của những người user, tức là những cái thông tin cá nhân của những người đã dùng Facebook. À, nói ở đây thì người tiêu dùng cũng nhắc nhở quý vị nào mà lỡ dại mà để Facebook cái ngày sanh tháng đẻ đúng ha, rồi tên tuổi thì ok, rồi để cả ngày những cái số điện thoại ha, buồn cái không biết làm gì, cái vô sửa để cả địa chỉ vào ha, chúng ta đó là cái sự dại nhất, cái việc gọi là vẽ đường hưu chạy. Chúng ta nên đổi lại hết tất cả những chừa ra cái tháng và cái năm sinh đúng thôi, để có cơ hội mà chúng bạn bè gửi cái sinh nhật thôi, còn ngoài ra những cái information khác đó không cần thiết phải để, ngoại trừ những người thân thì biết rồi, còn những người lạ thì cần gì để họ biết. Quý vị nhớ nha, những người thân thì biết quý vị làm gì rồi nên không cần phải để lên, hay là biết tuổi, biết ngày sanh, biết ngay cả cái địa chỉ rồi, điện thoại rồi, nên chúng ta không cần phải để lên Facebook, ngoại trừ chúng ta có những ý định nào khác thôi. Vì thế chúng ta nên sửa đổi lại từ ngày bây giờ, vì không thì những cái thông tin cá nhân quý vị sẽ được bán lung tung. Cái lý do đơn giản vì Facebook đã giữ rất nhiều triệu, rất nhiều trăm triệu, rất nhiều tỷ cái information của customer. Nhưng mà tại sao, lý do tại sao này là chuyển cái data đó, nó chuyển qua cái, những cái thông tin cá nhân đó từ Facebook, nó chuyển qua bên một cái data của Cambridge Analytica ở bên Anh, cái thưa vị. Cái điều này đơn giản. Nếu đưa ra pháp luật á, thì hỏi, nếu mà Cambridge có cái những cái data này mà Facebook không đưa qua, tức là Cambridge đã ăn cắp, là Cambridge sẽ bị đứng ra hầu tòa, lý do sẽ ăn cắp thông tin cá nhân người ta. Còn nếu mà Cambridge nói là không, tôi mua lại của Facebook, thì Facebook là người sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Và cái điều này rõ ràng là Cambridge đã mua lại, thưa quý vị. Họ nói là họ không thể nào qua ăn cắp được những cái thông tin cá nhân của cái data Facebook hết. Vì thế quý vị nên nhớ, quý vị, những cái gì quý vị để lên những cái trang mạng truyền thông như vậy đó thì chúng ta nên cẩn thận, phải suy nghĩ cho chín chắn. Còn không, cái thông tin quý vị everywhere đó, Duy Tiến Dũng, vào Google phải sign up, vào Microsoft cũng phải sign up, vào Amazon cũng phải sign up, và Twitter cũng sign up, và Jeff sign up. Như vậy thì thông tin của Tiến Dũng everywhere. Cái điều quan trọng nhất á là mình cần phải làm thôi, nhưng mà chúng ta phải check cái statement của quý vị every month at least twice, ít nhất là 2 lần một tháng. Ví dụ chấp nhận vì mình sign up những cái Microsoft, hàng những dùng upgrade lên từ Microsoft 10 Home Edition chuyển lên cái 10 Professional thì phải đưa thông tin của mình vào, thì rõ ràng mình sẽ chịu chấp nhận bắt buộc thôi. Quý vị nhớ nha, không phải riêng về những cái Facebook không, mà Google cũng bán, rồi Microsoft cũng bán, Yahoo cũng bán, AOL American Online cũng bán, rồi Amazon cũng bán, Twitter cũng bán, Jeff cũng bán luôn. Vì thế chúng ta nhớ, tất cả thông tin cá nhân quý vị trên trang mạng truyền thông là họ đều bán được hết. Nhưng mà cái giá phải trả cho Facebook ngày hôm qua là mất đi 37 tỷ Mỹ Kim của Thu Việt. Mất đi 37 tỷ về cái vấn đề mà gọi là bán thông tin cá nhân của người khác. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, cũng khá là quan trọng. Đây là bản tin là Tí Dũng không có nói, nhưng mà Tí Dũng sẽ đứng ra dịch cho quý vị. Tức là một bản tin nói về chúng ta có nên mua livestream hay không. Why should we buy life insurance? Tại sao chúng ta phải mua life insurance? Nhưng mà ok, some may need it. Tức là đúng, cũng có đó, nhưng mà chỉ một vài người cần thôi. Quý vị cần biết những thông tin cả, thông tin chính xác hơn nữa đó, viết dài hơn nữa thì vào trang web Forbes chúng ta sẽ coi. Và cái người mà, hai cái người mà gọi là chuyên gia về financial, họ cũng giải thích cho quý vị. Đầu tiên là Larry Light và ông thứ nhì là ông Rich Keller. Ông là một cái CEO của Financial Group, và ông kia là Financial Advisor. So what's wrong with buy life insurance? Cái gì sai mà khi quý vị mua cái life insurance? Thật sự là có ba cái key chính mà cái người bán insurance cho quý vị sẽ không có nói. Thứ nhất là not anyone needed. Không có người, tức là không phải mọi người đều cần cái life insurance đâu. Mặc dầu đến nói một người nào đó biết là người này không cần, họ cũng bắt hay là họ cũng ép buộc người đó mua. Họ không có trung thực, đúng không? Cái thứ hai là the most needed. Những người nào mà thật sự cần mua life insurance đó, là mua bảo hiểm nhân thọ đó, lại không có khả năng để mua. Tức là họ đến mặc dầu người đó nghèo, không đủ tiền sống hay đủ tiền trả tiền nhà, anh mua đi, investment. No. Cái thứ ba là life insurance is not good investment. Tức là chúng ta biết là life insurance không phải là đầu tư. Nếu mà lấy cái mạng sống chúng ta đầu tư thì thật lắc rồi, chúng ta chết ai sai. Không có đúng. Và cái câu hỏi nữa là nếu cái insurance đó, nó có phải là protect cái người thân của mình không? Đúng, không sai. Nhưng khi quý vị sống một mình, quý vị không cần phải mua life insurance. You probably don't need life insurance if you are single. Nhớ nha, sống một mình không cần insurance, chúng ta mua để sống chết để cho ai? Khi mà don't have a large debt, tức là chúng ta không có thiếu nợ, nợ nhiều á, và chúng ta khi mà chúng ta có cái financial vững chãi rồi đó, chúng ta cũng chẳng cần mua life insurance khi quý vị giàu có đó. Như ông Warren Buffett hỏi ông mua insurance không, hay là ông Mark Zuckerberg, ông là chủ Facebook á, hay là ông Bill Gates đó, nếu mà người nào có life insurance thì cũng mua liền. Những người đó không cần life insurance như thưa vị. Hoặc là quý vị own một cái property thật là mắc tiền, và chúng ta nhớ là một cái business, chúng ta khi mà chúng ta qua đời đó, chúng ta để lại số tiền mà gọi là rất nhiều lớn rồi đó, thì chúng ta cũng chẳng cần cái life insurance. Vậy thì ai là người cần cái life insurance, là cái bảo hiểm nhân thọ? Thứ nhất là những cặp vợ chồng và đang sống gọi là bị risk suffer financial, khi mà bị thiếu nợ, và có bốn cái key sau đây, cái thưa vị. Cái bốn cái key. Thứ nhất là những người vợ chồng trẻ mà khi mà chưa có con thì không có child born là phải mua insurance, vì khi một trong hai người qua đời, chắc chắn người vợ hay người chồng ở lại sẽ không lo chu toàn cho đứa trẻ đến tuổi 18, hay là hai vợ chồng chết luôn thì cái life insurance sẽ có để nuôi đứa trẻ đó cho đến khi trưởng thành. Rõ ràng cái life insurance cần khi cái child đầu tiên ra đời, chúng ta cần một cái life insurance. Nhưng mà cũng tùy lựa cơm gắp mắm, chúng ta không khả năng thì chúng ta cũng không cần phải ép buộc mua cái life insurance đó. Khi cái financial ok rồi chúng ta mới mua. Cái second là khi chúng ta làm chủ một cái business với một số tiền nợ lớn và có partner nữa, thì without life insurance đó, thì cái business chúng ta có thể sẽ bị bán lại hoặc là bị mất đi khi mà chúng ta không có life insurance. Cái nợ là như thế nào? Chẳng hạn như Tiến Dũng làm chủ một cái nhà hàng 300.000, một ngày nào đó nhà băng sẽ cho mượn 300.000 nữa để mở một cái mới, và khi mà mượn cái mới là chúng ta mắc nợ 300.000, mặc dù chúng ta có một cái nhà hàng 300.000 rồi. Và khi mà chúng ta qua đời thì cái nhà hàng mà chúng ta làm chủ 300.000 và cái nhà hàng chúng ta mắc nợ 300.000, chắc chắn hai nhà hàng đó sẽ từ từ theo chúng ta đi. Nếu chúng ta có life insurance, chúng ta sẽ backup lại rất là dễ. Vì nhớ nha, chúng ta làm chủ một cái cơ sở thương mại nhưng có nợ thì chúng ta cũng nên mua life insurance. Cái thứ ba là với một cặp vợ chồng về tuổi xế chiều, nhớ nha, tuổi xế chiều tức là tuổi về già, gần như retirement, tức là hai vợ chồng khoảng chừng 55 đó, mà thấy cái tiền của chúng ta không có đủ sống khi một người qua đời đó, thì người chồng hoặc người vợ nên mua cái life insurance, để khi mà người chồng hoặc người vợ qua đời đó thì số tiền còn lại để cho người chồng và người vợ sống đến suốt cuộc đời còn lại. Cái thứ tư, khi chúng ta làm chủ một căn nhà, nhớ nha, cái câu này quan trọng, làm chủ căn nhà trên 11 triệu, over, if you own a house over 11 million dollars. Khi chúng ta làm chủ một cái nhà trên 11 triệu, vì cái nhà như vậy khi chúng ta chết đó, nó không thể nào bán được, rất là khó bán, cái 11 triệu nhà khó bán lắm. Nhưng mà in order để giữ cho cái người thân chúng ta còn lại để trả thuế đó, thì bắt buộc chúng ta phải mua một cái life insurance. Khi chúng ta tưởng tượng cái nhà 11 triệu mà nhân cho 3% thì 330.000 cho một năm tiền thuế, làm gì có tiền để đóng thuế chứ thưa quý vị, thì khổ lắm, phải không ta? 3% là 33.000 hả? Thì con số tiền này phải là 330.000, đúng rồi, một số tiền phải là nhỏ. Vì thế khi mà chúng ta lìa đời mà cái người thân ở lại đó, chắc chắn họ sẽ bán tháo bán đổ cái nhà này để mà đóng thuế thôi, hay là họ sẽ đóng tháo đổ để mà làm trả nợ, chứ không có thể nào mà đóng thuế nổi. Vì thế chúng ta phải có cái tiền life insurance để cho người thân ở lại để đóng thuế. Wow. Rồi những cái bản tin này cũng đọc cũng hơi thú vị, thú vị. Vậy thì nhớ, khi nào những người mà cần insurance mà lại không có đủ khả năng thì sao? Có, cái thú vị, có những người cha mẹ trẻ khi mà ra trường đi làm nó trả tiền học và tiền nợ học sinh, rồi tiền nhà payment, rồi tiền cho những đứa con mới, dù cặp vợ chồng mới ra trường có khoảng 2-3 đứa con đó, thì cái tiền nó gánh nặng lắm, họ không thể nào đủ khả năng để mua life insurance. Nhưng có những cái term, cái short term life insurance mua từng tháng một hay là mua từng năm một thì họ nói là không có mắc lắm, có thể mua được. Và cái cuối cùng, life insurance có phải là good investment hay không? No, life insurance là không phải investment, các quý vị. Tức là chúng ta trả tiền là mất tiền, nghe người nào nói mà life insurance là investment, that's wrong, totally, 100% là wrong. Insurance mà mua vào bảo hiểm nhân thọ không phải là investment, nhưng mà nó có thể replace income để chúng ta trả nợ, hay là chúng ta, it's not replace income nha, nhưng mà để chúng ta trả nợ thì đúng, nhưng mà chúng ta không phải là để chúng ta hay để sống sau này thôi, nhưng phải investment. Nếu mà lấy cái mạng người ta và để invest như vậy thì không có đúng, tại vì họ nói là mua life insurance investment, vậy thì để cái mạng người ta mà để đầu tư thì không có đúng, cái thưa vị. Life insurance để cho một cái lúc nào tối lửa tắt đèn chúng ta cần thì có thôi, chứ không phải là một cái sự đầu tư đúng đắn. Trở lại anh Hoàng Tính.
Đúng hết, Tiến Dũng nói tất cả đều đúng hết, thưa quý vị. Anh em chúng tôi nói ra, nhất là Tiến Dũng nói ra, không phải là khuyên quý vị đừng mua insurance. Giống như lúc đầu Tiến Dũng đã nói, trong cái vấn đề mà gọi là life insurance, có hai cái điều mà Hoàng Tính nghĩ rằng là quý vị cần phải lưu tâm đến. Cái thứ nhất đó là cái thỏa thuận của những cái người sẽ có mặt trên, có tên trong cái vấn đề insurance. Cái life insurance thì để cho mọi người cũng hiểu rõ hết, mọi người cũng có trách nhiệm, cũng như là mọi người biết được phải làm gì trong cái life insurance. Và tiếp theo nữa đó là khi mà quý vị mà điền đơn, quý vị cần phải điền cho nó kỹ tất cả những cái mục ở trong đơn, trong cũng thông qua một cái thỏa thuận của tất cả những cái người mà có tên ở trong cái tờ life insurance đó, để tất cả mọi thứ nó cũng sẽ đều ready cho quý vị trong tương lai. Hậu sự cần đến thì chúng ta cũng sẽ có. Đúng vậy, đó không phải là một cái đầu tư lâu dài trong cái vấn đề life insurance, nhưng chúng ta giống như Tiến Dũng nói rằng là khi mà tối lửa tắt đèn có, đó cũng đỡ lắm. Cho nên quý vị cần phải suy nghĩ kỹ càng, cần phải thỏa thuận kỹ càng, đừng có mà một mình âm thầm mình mua cũng khổ lắm. Cần phải nói cho những cái người thân nhân của mình mà có tên trong cái bản đó, cái bản đơn đó, để họ biết rõ hơn, đúng không Tiến Dũng?
Dạ, anh Hoàng Tính mua life insurance chưa?
Chi vậy?
Hả? Tôi mua giùm cho.
Tôi có căn nhà 11 triệu, tôi mua chi nữa?
Vậy phải nên mua nữa. Phải nên mua nữa. Thật sự ra Tiến Dũng không mua life insurance cho mình, nhưng mà Dũng, nếu ai muốn mua life insurance thì mua giùm cho, đó là đầu tư đúng đắn. Tức là mua người là từ người đó rồi, khi người đó mà qua đời mình cũng có số tiền, đúng không? Cũng có lý đó.
Ngày hôm nay có rất là nhiều những bản tin mà Hoàng Tính cũng muốn chia sẻ, muốn gửi đến cho quý vị những cái ý kiến của mình, nhưng mà rất tiếc là cái thời gian không còn nhiều nữa. Hy vọng là trong ngày mai anh em của chúng tôi sẽ trở lại với quý vị với những cái bản tin thật hay, thật hấp dẫn hơn. Cảm ơn Tiến Dũng. Mời Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị.